Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 20 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 về gia đình, ý kiến các đại biểu Kitô anh em và một số dự thính viên. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại phản ứng và giáo huấn của cha Thánh Pio. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về giá trị của lao động. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican trong buổi đọc kinh truyền tin cuối thánh lễ phong thánh trưa Chủ nhật 18 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu và tái lên tiếng kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Thánh Địa. Ngài nói, tôi rất lo âu theo dõi tình hình căng thẳng cao độ và bạo lực đang xảy ra tại Thánh Địa. Trong lúc này đây, cần có rất nhiều can đảm và nhiều sức mạnh tâm hồn để từ chối oán thù và thực thi những cử chỉ hòa bình. Vì thế, chúng ta hãy cầu xin Chúa củng cố nơi mọi người, chính quyền và công dân, lòng can đảm chống lại bạo lực và thực hiện những bước tiến cụ thể để tạo sự lắng dịu. Trong bối cảnh hiện nay ở Trung Đông, hơn bao giờ hết, cần thực hiện hòa bình tại Thánh Địa. Đó là điều chúng ta cầu xin Thiên Chúa và cầu xin thiện ích cho nhân loại. Hôm 18 tháng 10 vừa qua, một binh sĩ Israel và 11 người khác đã bị thương trong cuộc khủng bố do một người Palestine tên là Assam al-Arai gây ra. Người này đã xả súng bắn vào một nhóm người và sau đó đã bị cảnh sát Israel bắn hạ. Cho đến nay, trong cuộc nổi dậy gọi là Intifada bằng dao của người Palestine, từ đầu tháng 10 đến nay, đã có 42 người Palestine và 8 người Israel bị thiệt mạng. Cùng ngày 18 tháng 10, nhà cầm quyền Israel đã thiết lập một bức tường mới bằng xi măng ngăn cách giữa khu Jabal Mukabe của người Palestine và khu Armon HaNazib gần đó của người Israel.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm ba nước Phi Châu, Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi từ ngày 25 đến 30 tháng 11 tới đây. Theo chương trình do phòng báo chí Tòa Thánh công bố hôm 17 tháng 10 vừa qua, sáng thứ Tư 25 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 7 giờ 45 và bay đến phi trường thủ đô Nairobi của Kenya lúc 5 giờ chiều cùng ngày. Nghi thức tiếp đón chính thức diễn ra tại tòa nhà chính phủ, rồi Đức Thánh Cha hội kiến với Tổng thống tại đây, trước khi gặp gỡ chính quyền và ngoại giao đoàn vào lúc 6 giờ rưỡi chiều. Sáng thứ Năm 26 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ liên tôn và đại kết lúc 8 giờ 15 tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Nairobi, trước khi cử hành thánh lễ tại khuôn viên Đại học Thủ đô vào lúc 10 giờ. Ban chiều lúc 3 giờ 45, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ hàng giáo sĩ, tu sĩ và chúng sinh tại sân thể thao của trường Đức Bà, trước khi thăm trụ sở Liên Hiệp Quốc tại đây. Sáng thứ Sáu, 27 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ thăm khu phố nghèo Kanjemi ở thủ đô Nairobi vào lúc 8 giờ rưỡi, rồi gặp gỡ giới trẻ tại sân vận động Karasani. Ban trưa vào lúc 11 giờ 15, Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục Kenya tại phòng khánh tiết của sân vận động này. Lúc 3 giờ rưỡi chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ rời Kenya, bay tới phi trường Entebbe của Uganda vào lúc gần 5 giờ chiều.
Sáng thứ Bảy 28 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đền thánh tử đạo của Anh giáo, rồi của Công giáo ở Namugongo từ lúc 8 giờ rưỡi. Tiếp đến ngày cử hành thánh lễ lúc 9 giờ rưỡi tại khu vực đền thánh tử đạo Uganda của Công giáo. Ban chiều lúc 3 giờ 15, Ngài sẽ gặp gỡ giới trẻ tại sân bay Kololo ở thủ đô Kampala, trước khi viếng thăm nhà bác ái ở Nalu Kolongo vào lúc 5 giờ chiều, rồi lần lượt gặp gỡ các giám mục Uganda ở tòa tổng giám mục thủ đô, gặp các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh tại nhà thờ chính tòa địa phương vào lúc 7 giờ chiều. Chủ nhật 29 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ rời Uganda vào lúc 9 giờ 15 phút sáng để bay sang phi trường Mpoko của thủ đô Bangui thuộc Cộng hòa Trung Phi. Đến nơi vào lúc 10 giờ, Ngài sẽ về phủ Tổng thống để viếng thăm bà Tổng thống lâm thời, rồi gặp các vị lãnh đạo đất nước cùng ngoại giao đoàn. Sau đó lúc quá 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm trại tị nạn rồi gặp các giám mục Trung Phi. Ban chiều của ngày 29 tháng 11 vào lúc 4 giờ, Ngài sẽ gặp cộng đồng tin lành tại trụ sở phân khoa thần học tin lành ở thủ đô Bangui trước khi cử hành thánh lễ với các linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo lý viên và người trẻ tại nhà thờ chính tòa Bangui. Sau đó, Ngài còn giải tội cho một số người trẻ trước khi khai mạc buổi canh thức cầu nguyện tại quảng trường trước nhà thờ chính tòa. Sáng thứ Hai 30 tháng 11 lúc 8 giờ 15, Ngài sẽ gặp Cộng đoàn Hồi giáo tại Đền thờ Trung ương ở Kuduku, cũng thuộc Bangui. Sau đó, lúc 9 giờ rưỡi, Ngài cử hành thánh lễ tại sân vận động Barthelemy Boganda trước khi giã từ nước này để bay trở về Roma, dự kiến vào lúc gần 7 giờ tối tại phi trường Campino.
Bắc Kinh, hãng tin Công giáo Á Châu, Ukanews, cho biết một phái đoàn của Tòa Thánh đã được tiếp đón ở Bắc Kinh ngày 11 tháng 10 vừa qua để thực hiện đợt thương thảo thứ hai với nhà nước Trung Quốc. Hãng tin Ukanews đưa tin này dựa theo một nguồn tin ở địa phương, nhưng cho đến nay các cuộc tiếp xúc đó được giữ bí mật hoàn toàn. Cuộc thương thảo này diễn ra giữa lúc một làn sóng đàn áp tôn giáo diễn ra tại Trung Quốc. Nhà nước Bắc Kinh thi hành chính sách gọi là Trung Quốc hóa tôn giáo, nhắm giới hạn nếu không loại bỏ được hoàn toàn ảnh hưởng từ nước ngoài. Một bài đăng trên tờ Trung Quốc Dân Tộc Báo, số ra ngày 8 tháng 10 vừa qua, nhắc rằng tất cả các tôn giáo vụ ở Trung Quốc phải được người Trung Quốc xử lý và không còn sự can dự từ nước ngoài. Bài báo này cho rằng nhà nước phải quản lý các giáo phận và bổ nhiệm các giám mục. Đây là hai điểm bất đồng giữa Tòa Thánh và nhà nước Bắc Kinh.
Lisboa, 115 cơ quan và tổ chức tại Bồ Đào Nha, trong đó có 50 tổ chức công giáo, tuyên bố sẵn sàng đón nhận người tị nạn. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi ngày 16 tháng 10 vừa qua cho biết tin tức trên đây đến từ Đại hội Diễn đàn Trợ giúp người tị nạn, gọi tắt là PAR, và 50 tổ chức công giáo gồm có các Caritas giáo phận, các dòng tu, trung tâm xã hội của các giáo xứ, hiệp hội hoặc học đường, có liên hệ tới giáo hội công giáo. Trong giai đoạn đầu tiên này, họ có thể tiếp đón 85 gia đình tị nạn, tức là khoảng 420 người. Tuy nhiên, con số này có thể tăng lên 135 gia đình, tổng cộng là 660 người. Theo Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc, công việc của tổ chức PAR nói trên là một thái độ cần gợi ý cho chính quyền. Điều hợp viên tổ chức PAR là ông Rui Marques tuyên bố là hài lòng vì trong vòng gần một tháng rưỡi, một giải pháp đã đạt được như vậy với sự hợp lực của nhà nước Bồ Đào Nha.
Philadelphia, một thiếu niên khuyết tật người Mỹ đã quyên được 100.000 Mỹ Kim sau khi được Đức Thánh Cha Francisco chúc lành. Tờ Washington Post đưa tin, sau khi đến thành phố Philadelphia ngày 25 tháng 9 vừa qua, nhân dịp Đại hội các gia đình công giáo thế giới, Đức Thánh Cha đã bất ngờ dừng lại để chúc lành cho em Michael Keaton, 10 tuổi, bị khuyết tật, ngồi xe lăn. Hình ảnh Đức Thánh Cha đang ôm em bé được đăng trên Internet, gợi hứng cho một chiến dịch lạc quyên, với kết quả là hơn 100.000 Mỹ Kim đã được những người hảo tâm tặng để giúp gia đình Keaton mua chiếc xe minibus mới, nhờ đó Michael có thể di chuyển trên những đường dài hơn.
Sambezi, Đức Tổng giám mục Hilarion của giáo phận Volokolams, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ, Tòa Thượng phụ Chính thống Nga tuyên bố rằng, sẽ không có đổi mới nào trong công đồng liên chính thống giáo, nhóm tại nhà thờ Thánh Irene ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, và dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm tới. Đức Tổng giám mục Hilarion đã hướng dẫn phái đoàn Tòa Thượng phụ Chính thống Nga tham dự hội nghị thứ năm ở Sombezi gần Geneva, Thụy Sĩ từ ngày 12 tháng 10 vừa qua để chuẩn bị cho công đồng liên chính thống giáo. Ngài nói với giới báo chí rằng sẽ không có đổi mới nào trong công đồng về những vấn đề như công đồng này sẽ quyết định điều gì, có thay đổi lịch chính thống giáo hay không, có những đổi mới hay không. Chúng tôi có thể trả lời rằng sẽ không có sự du nhập lịch mới, không có đổi mới trong đạo lý chính thống giáo về trai tịnh. Công đồng này được sắp xếp để không có quyết định nào được đề ra nếu có hại cho một trong các giáo hội chính thống. Các quyết định đều phải được sự đồng thuận của tất cả các giáo hội tham dự. Theo Đức Tổng giám mục Hilarion, đây sẽ không phải là công đồng chung thứ 8 theo chính thống giáo như một số người nghĩ, nhưng chỉ là một công đồng liên chính thống giáo. Ngài nói, chúng tôi hy vọng công đồng này sẽ diễn ra trong an bình, hòa hợp, đồng nhất và yêu thương. Công việc chuẩn bị chúng tôi đang thực hiện nhằm bảo đảm an bình và hòa hợp giữa các giáo hội để không có một mâu thuẫn hoặc xung đột nào. Thứ ba hôm nay, 20 tháng 10, theo dự kiến, Đức Tổng giám mục Hilarion sẽ đến và phát biểu tại Thượng hội đồng giám mục về gia đình ở Vatican. Năm ngoái, Đức Tổng giám mục cũng đến phát biểu riêng tại Thượng hội đồng giám mục khóa đặc biệt. Ngài đã lợi dụng dịp đó để kêu gọi giáo hội công giáo Ukraine nghi lễ đông phương đừng dấn thân vào chính trị, ủng hộ chính phủ Ukraine hiện nay mà ngài cho là kỳ thị chính thống Nga và thù nghịch với Liên bang Nga.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là phóng sự Thượng hội đồng giám mục thế giới kỳ thứ 14 về gia đình, ý kiến các đại biểu Kitô anh em và một số dự thính viên.
Kính thưa quý vị thính giả, chọn ngày thứ hai hôm qua và sáng thứ ba hôm nay 20 tháng 10, các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình nhóm họp trong 13 nhóm nhỏ để thảo luận về phần thứ ba trong tài liệu làm việc, bàn về những khía cạnh khác nhau trong sứ mạng của gia đình ngày nay. Sau đó, trong phiên khoáng đại thứ 14 chiều hôm nay, các nghị phụ sẽ phúc trình về kết quả ba cuộc thảo luận nhóm của mình. Tại Thượng Hội đồng Giám mục cũng có các đại biểu của 12 khối giáo hội Kitô anh em, gồm Chính thống, Anh giáo và Tin lành. Các vị cũng được mời lên tiếng vào cuối tuần qua. Ngoài ra có 45 dự thính viên, trong đó có 18 đôi vợ chồng. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số ý kiến nổi bật trong các bài phát biểu của họ. Qua các bài tham luận được công bố, nhiều đại biểu giáo hội Kitô anh em đề cập đến những đề tài như lòng thương xót, thánh thể như bí tích chữa lành, chứ không phải là một phần thưởng, có thể cho phép ly dị và tái hôn trong truyền thống của chính thống giáo, và sự cần thiết phải thống hối. Đại diện giáo hội chính thống Cốp và Ai Cập, Đức Tổng giám mục Bishoy của giáo phận Damietre nói, xã hội chúng tôi cho phép ly dị trong trường hợp ngoại tình và những tội tính dục khác. Đức Tổng giám mục đề nghị có thể cho phía vô tội được ly dị và tái hôn. Tuy nhiên, những người không kết hôn trong giáo hội hoặc là ở trong hôn phối thứ hai cần được săn sóc một vụ tốt đẹp. Ngoài ra, cần nhấn mạnh rõ ràng rằng bất cứ hôn phối nào không được cử hành ở nhà thờ thì không có tính chất bí tích. Hôn phối ngoài nhà thờ như thế ngăn cản đôi vợ chồng trong việc hội nhập vào đời sống bí tích của giáo hội, và không có được mối dây thánh giúp gia đình và con cái họ được chúc lành và được nuôi dưỡng một cách tốt đẹp và an bình. Đại diện của giáo hội chính thống Syriac là Đức Thượng Phụ Ignatius Ephraim II Antiochia cho biết, giáo hội chính thống coi bí tích thánh thể như phương dược để chữa lành các vết thương linh hồn, và là phương thế giúp các tín hữu tái tạo quan hệ của họ với Thiên Chúa đã bị gián đoạn. Quyền năng cứu độ của Thánh Thể không bao giờ được giữ một vai trò trong quy luật về sự trừng phạt, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt. Đức Thượng Phụ Ignatius trích dẫn lời Đức Giáo Hoàng Francisco trong lễ kính mình Thánh Chúa ngày 4 tháng 6 năm nay. Thánh thể không phải là một phần thưởng cho người tốt, nhưng là sức mạnh cho người yếu, người tội lỗi. Chính nhờ Thánh thể, Chúa Giêsu chữa lành những yếu đuối của chúng ta và lôi kéo chúng ta đến với Ngài.
Trong cuộc họp báo hôm 16 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục Stephanos của giáo phận thủ đô Tallinn và toàn Estonia, đại diện giáo hội chính thống tại nước này, nói rằng khi một cặp kết hôn, họ biết hôn phối của họ phải kéo dài mãi mãi và họ không có ý hướng ly dị. Nhưng rồi sau đó, một số người không còn thấy hoặc không cảm thấy tình yêu trước đây đã liên kết họ và bắt đầu tự hủy diệt. Đức Tổng giám mục Stephanos nói, giám mục không bắt buộc phải cho phép họ ly dị, nhưng Ngài để ý đến tình trạng yếu đuối của đôi vợ chồng, tội lỗi và sự tuyệt vọng của họ. Mục đích trước mắt là để giúp những cặp ấy tham gia hoạt động qua cuộc xung đột của họ và tái tạo cuộc sống nhờ một tiến trình thống hối lâu dài và chính xác. Nếu họ tái hôn thì hôn phối thứ hai này không giống như hôn phối thứ nhất, có tính chất long trọng, vui mừng, nhưng có tính chất thống hối. Qua đó đôi vợ chồng nhìn tình trạng của họ với tất cả sự thành thật. Mục sư Roy Medley, đại diện Liên hiệp Tin lành Baptist Thế giới, kêu gọi các nghị phụ tiếp tục nhấn mạnh kinh thánh, đời sống cầu nguyện trong gia đình và bản chất mục vụ của sứ vụ. Như Đức Chúa Giêsu đã nói, Thầy mong muốn lòng thương xót chứ không muốn hy tế. Không có hôn phối tuyệt hảo cũng chẳng có gia đình hoàn toàn. Trong khi các gia đình là nguồn mạch đại phúc lành, họ cũng có thể là một nơi gây hại kinh khủng khi có những lạm dụng tính dục hoặc những cuộc tranh giành gia tài. Theo mục sư Medley, dân chúng khao khát lòng thương xót và thánh ca của Tin lành Baptist được lặp lại với lời tham chiếu Đức Chúa Giêsu là người bạn ở giữa những bất toàn và chiến đấu của chúng ta. Chúa Kitô trong ơn gọi làm người tôi tớ đau khổ đi vào những vết thương của chúng ta và mời gọi những người tội lỗi ngồi vào bàn với Ngài. Dân chúng khao khát Đức Chúa Giêsu, nhưng điều buồn cười là ít người chờ đợi, hy vọng tìm thấy Chúa, dù là qua các mục sư của giáo hội. Thay vào đó, dân chúng thường chờ đợi những phán đoán nghiêm khắc và họ thấy chúng ta bỏ rơi họ giữa những chiến đấu lớn lao của bản thân họ. Đức giám mục Anh giáo Timothy Thornton của giáo phận Truro bên Anh Quốc, đại diện Liên hiệp Anh giáo Thế giới, trong bài phát biểu đã nói rằng các gia đình liên tục tiến bước và sẽ luôn thay đổi. Dân chúng chỉ thấy được một hình ảnh chóng qua của một nơi họ đang ở bây giờ, và niềm hy vọng Kitô là tất cả các gia đình đều lớn lên, phát triển và trưởng thành. Nếu chúng ta vui tươi trong tư cách là tín hữu Kitô trưởng thành, thì chúng ta sẽ không lo sợ hoặc lo lắng về những thay đổi xảy ra cho mỗi người trong chúng ta, cũng như cho các gia đình trên thế giới.
Trong các bài tham luận của các dự thính viên hôm 15 và 16 tháng 10, có nhiều đôi vợ chồng kêu gọi giáo hội cảm thông nâng đỡ các gia đình đang phải chiến đấu, đang chịu đau khổ vì những hoàn cảnh khó khăn. Ông bà Anthony và Catherine Whitsack thuộc toán điều hành phong trào quốc tế gặp gỡ hôn nhân, nhấn mạnh nhu cầu có những chương trình tốt đẹp hơn cho các cặp đính hôn và các đôi vợ chồng trong xã hội. Ngoài ra, các đôi vợ chồng đừng tách rời nhau khi tham gia việc mục vụ giáo xứ, nhưng tốt hơn để cho bí tích hôn phối của họ chiếu tỏa rạng ngời để họ có thể hoạt động như một ekip với nhau. Ông Anthony Whitsack cũng kêu gọi huấn luyện các linh mục để ý tới những quan hệ gần gũi hơn với các gia đình trong giáo xứ của các vị. Ông nói, nếu một giáo hội có nghĩa là gia đình của các gia đình, thì chúng ta phải khuyến khích các chủng sinh trở thành linh mục hãy yêu thương dân mình, chứ không phải chỉ là một linh mục coi sóc một giáo xứ. Niềm tin của chúng ta dựa trên quan hệ với Thiên Chúa, nhưng được học hỏi và sống trong tương quan với người khác. Chủ tịch các trung tâm cha mẹ ở New Zealand, bà Sharon Cole, nói rằng, trong khi giáo huấn của Hội Thánh về tình yêu vợ chồng và việc làm cha làm mẹ trong tinh thần trách nhiệm như thông điệp sự sống con người đã dạy, có một vẻ đẹp lớn và chiều kích sâu xa, các đôi vợ chồng đang chiến đấu với đồng lương ít ỏi, các vấn đề sức khỏe tâm thần hoặc những khó khăn thúc đẩy thật là khó tôn trọng các nguyên tắc ấy. Bà cô nói, trong tư cách là cựu thành viên một hội kế hoạch hóa gia đình tự nhiên, con biết rằng phương pháp ngừa thai này được thông điệp sự sống con người cho phép. Đó là một phương pháp hiệu nghiệm đối với những đôi vợ chồng quyết tâm. Mỗi gia đình có khó khăn có thể khiến họ sử dụng các phương tiện ngừa thai nhân tạo trong một thời gian để sinh sản trách nhiệm. Hôn nhân tự nhiên dẫn đến một ước muốn có con cái. Đó là một điều khẩn thiết về sinh lý và là một hồng ân lớn của bí tích. Theo kinh nghiệm của con, rất ít những đôi vợ chồng muốn loại bỏ ước muốn ấy, với những bó buộc có xu hướng là nguồn tài nguyên mà đôi vợ chồng phải thích ứng, chứ không phải vì ích kỷ. Nhiều giáo dân nghĩ rằng, giáo hội không hiểu thực tại cuộc sống của họ, giáo dân không được tín nhiệm để đưa ra những quyết định tốt theo lương tâm, và họ thường cảm thấy phải theo những quy luật quá đòi hỏi, không để ý đến bối cảnh hoặc những giai đoạn phát triển tâm linh. Bà cũng nói rằng, có nhiều vị hữu trách của giáo hội xử lý vấn đề lạm dụng tính dục của giáo sĩ theo một thể thức chứng tỏ họ không rành về tính dục và tâm lý để đưa ra những quyết định tốt. Kết quả là họ luôn trở nên người đồng lõa trong việc gây ra những thiệt hại lớn cho dân chúng. Bà Cohen kêu gọi giáo hội hãy lắng nghe giáo dân với lòng thiện cảm và xét lại giáo huấn của mình về hôn nhân và tính dục, và sự hiểu biết của mình về việc làm cha làm mẹ trong tinh thần trách nhiệm trong cuộc đối thoại giữa giáo dân và giám mục.
Bà Moira McQueen, Giám đốc Viện Luân lý Sinh học của Công giáo Canada, nhận xét rằng những người già ít khi được nhắc đến trong tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục. Điều này có lẽ phản ảnh điều mà người già tường thuật, họ không được coi là quan trọng. Xã hội có xu hướng làm ngơ không biết đến người già, không coi họ là đáng kể. Bà McQueen cũng nói rằng người già không chỉ đáng được săn sóc về y khoa, nhưng cũng có những chương trình tâm linh giúp họ trong những giai đoạn cuối đời. Đức Giáo Hoàng John Paul II chủ trương sống đến cùng, và chúng ta có thể giúp người già săn sóc an sinh thể lý và tinh thần của họ, bảo vệ họ khỏi chủ trương làm cho họ chết sớm hơn và mang lại cho họ lý do để duy trì ý nghĩa mục đích cuộc sống bao lâu có thể. Bác sĩ Anna Maria Cernea, người Rumani, chủ tịch Hiệp hội các bác sĩ Công giáo ở Bucharest, cảnh giác rằng một nền văn hóa Marxist đang áp đặt các quyền đồng tính luyến ái, ý thức hệ gender và những toan tính định nghĩa lại gia đình, căn tính, tính dục và bản chất con người. Ý thức hệ này coi mình là tiến bộ, nhưng nó không là gì khác hơn là quà tặng của con rắn xưa, dụ dỗ con người chiếm quyền kiểm soát và thay thế Thiên Chúa, tự thu xếp việc cứu độ ở đây. Giáo hội được kêu gọi bảo vệ các tín hữu khỏi những nguy hiểm đó bằng sự loan báo tin mừng và hoán cải. Sứ mạng của giáo hội là cứu rỗi các linh hồn. Sự ác trong thế giới này đến từ tội lỗi, chứ không phải từ lợi tức chênh lệch hoặc từ những thay đổi khí hậu. Nữ tu Carmen Sammut thuộc dòng các nữ tu thừa sai Đức Bà Phi Châu và Chủ tịch Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ, kêu gọi Thượng Hội đồng Giám mục cho phép cộng tác nhiều hơn giữa giáo dân và hàng giáo phẩm. Nếu hình ảnh giáo hội là dân Chúa thì các giáo dân chúng con chờ đợi được mang những kiến thức của chúng con vào tiến trình phân định của giáo hội để đi tới những quyết định, luôn hiệp thông với Đức Thánh Cha và các giám mục của chúng con. Nữ tu đề nghị rằng các đôi vợ chồng cũng như các tu sĩ có thể giúp đỡ trong việc huấn luyện các linh mục và các thừa tác viên thánh chức. Nữ tu nói, con thực sự mơ ước một giáo hội trong đó mỗi người được kêu gọi đóng góp phần của mình cho việc xây dựng toàn thể. Vừa rồi là phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 về gia đình, ý kiến các đại biểu Kitô anh em và một số dự thính viên. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại phản ứng và giáo huấn của Cha Thánh Pio.
Thank you. vào thời cha thánh Pio thành Pietrelcina còn sống, bức tường Berlin chưa sụp đổ, nghĩa là chủ nghĩa cộng sản vô thần còn ngự trị nhiều nơi từ Liên bang Xô Viết cho tới các nước Đông Âu như Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi, Rumania và Đông Đức vân vân. Nơi nào chủ nghĩa cộng sản hiện diện thì danh sách những cuộc bách hại các tín hữu Kitô cũng thật dài. Sau đây là những giai thoại của cha thánh Pio liên quan tới các tín hữu, vừa là công giáo, vừa là đảng viên cộng sản vô thần. Một hôm, một đảng viên cộng sản ở thành phố Cerignola, dưới thời ông Giuseppe Di Vittorio làm thị trưởng thành phố, đến xưng tội với cha thánh Pio. Sau khi hối nhân xưng thú mọi lỗi lầm, cha thánh Pio hỏi thêm, còn cái thẻ đảng viên cộng sản con đang mang trong túi, bộ nó không nói gì với con sao? Ông ta lúng túng, ấp úng trả lời, ồ, thưa cha, cái thẻ ấy chỉ dùng để có công ăn việc làm mà thôi. Cha thánh Pio nghiêm giọng nói, mấy người cộng sản họ cho con việc làm thật sao? Ôi, con dại dột biết là chừng nào! Con đã phản bội Chúa là Thiên Chúa của con, và con tự đặt mình giữa hàng ngũ những kẻ thù của Thiên Chúa. Cũng liên quan tới cái thẻ đảng viên cộng sản vô thần, có một câu chuyện mà nhiều người biết đến dưới thời cha thánh Pio thành Pietrelcina. Đó là ông Giovanni Bardassi ở thành phố Prato, thủ phủ vùng Toscana thuộc miền Trung nước Ý. Lần đầu tiên khi đến xưng tội với cha thánh Pio và bị xua đuổi, ông tức giận và nổi loạn chống lại cha thánh Pio. Ông đến Roma và tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Pio XII. Khi trông thấy Đức Thánh Cha, ông gào to cho Đức Thánh Cha nghe là cha Pio xua đuổi ông. Đức Thánh Cha liền truyền gọi ông đến sau đó và giải tội cho ông nơi phòng tiếp kiến. Kể từ ngày ấy, ông Giovanni Bardassi hoàn toàn ăn năn thống hối. Ông xé thẻ và rút tên khỏi Đảng Cộng sản vô thần. Ông trở thành tông đồ ra đi tìm kiếm những tín hữu công giáo gia nhập Đảng Cộng sản và đưa về với giáo hội công giáo. Rồi ông nhớ ơn cha thánh Pio. Cứ đều đặn, mỗi tháng 4 lần, từ Toscana xuống San Giovanni Rotondo, ông chất đầy khách hành hương trên xe và đưa đến cho cha thánh Pio. Trong số các khách hành hương này cũng không thiếu những tín hữu công giáo từng gia nhập Đảng Cộng sản và đã có thẻ đảng viên. Đối với cha thánh Pio thành Pietrelcina thì chủ nghĩa cộng sản là một vấn đề đức tin. Có Thiên Chúa trong đời sống là điều chính yếu, loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời sống tức là làm băng hoại con người và băng hoại xã hội. Cha thánh Pio không úp mở lửng lơ nhưng nói rõ ràng như sau. Những người cộng sản không tin nơi Thiên Chúa, như thế họ không có Thiên Chúa. Mà không có Thiên Chúa thì không thể nào xây dựng một xã hội tốt đẹp và công bằng được. Cộng sản giống như một cái cây bên trên nở rộ cành lá sum suê, nhưng bên dưới gốc rễ lại bị hư. Mà gốc rễ bị hư thì không sớm thì muộn cũng sẽ tự ngã thôi. Sau khi tìm cách đánh đổ chủ thuyết cộng sản vô thần và nhắn nhủ các tín hữu công giáo đừng bắt cá hai tay, vừa là đảng viên cộng sản, vừa là tín hữu công giáo, cha thánh Pio thành Pietrelcina còn quyết liệt bài trừ tệ nạn cầu cơ gọi hồn người chết. Nói là gọi hồn người chết, nhưng thật ra là đụng chạm tới ma quỷ, đi vào mối quan hệ trực tiếp với Satan. Không, tín hữu công giáo không được phép làm như thế. Một hôm, một người bạn của cha thánh Pio là một luật sư sống tại thành phố Palermo trên đảo Sicilia đến xưng tội với cha. Nơi tòa giải tội, người ta nghe rõ tiếng cha thánh gào to với ông luật sư. Hãy chấm dứt ngay cái trò cầu cơ là chính Satan hiện hình. Rồi với một thiếu nữ thành Treviso cứ rơi mãi vào cái tội cầu cơ, cha thánh Pio từ chối không ban ơn tha tội cho đến khi cô phải dốc lòng bỏ hẳn thói cầu cơ. Sau cùng, một bác sĩ thành Taranto cũng có thói quen tham dự các buổi cầu cơ đến xưng tội với cha thánh Pio. Để giúp ông bác sĩ này bỏ hẳn thói hư tật xấu cầu cơ, cha thánh Pio đã làm cho ông kinh hoàng, toát mồ hôi lạnh trước khi giơ tay ban ơn tha tội cho ông. Dĩ nhiên là ông bác sĩ này đã dốc lòng chừa cho đến chết. Đọc lời Chúa trong sách Lê-vi, Thiên Chúa phán với ông Mô-sê rằng, hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel và bảo chúng, các ngươi phải thánh thiện vì ta, Thiên Chúa của các ngươi, ta là Đấng Thánh. Các ngươi không được trộm cắp, không được nói dối, không được lừa gạt đồng bào mình. Các ngươi không được vu khống những người trong dòng họ, không được để lòng thù ghét người anh chị em. Các ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Các ngươi không được ăn gì với máu. Các ngươi không được làm nghề tướng số, chiêm tinh. Các ngươi không được đến với người ngồi đồng, ngồi bóng và không được hỏi ý kiến chúng, kẻo vì chúng mà ra ô uế. Ta là Thiên Chúa của các ngươi.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về giá trị của lao động.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài vừa qua, chúng tôi đã đi vào đề tài lao động dựa theo giáo huấn xã hội Công giáo. Chúng ta đã nhận thấy sự khó khăn khi tìm ra một định nghĩa cho lao động, và chúng ta đã điểm qua những tiêu chuẩn phân chia lao động dựa theo khía cạnh khách quan hay chủ quan, dựa theo khía cạnh sản phẩm hoặc lịch sử hệ thống sản xuất. Trong bài hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày giá trị lao động gồm có 3 điểm. Thứ nhất, từ lao động tay chân đến lao động tinh thần. Thứ hai, những sự tha hóa của người lao công. Thứ ba, tin mừng lao động. Khi bàn về giá trị lao động, người ta ra như chỉ giới hạn vào công việc tay chân, lao động theo nghĩa chặt nghĩa là vất vả đổ mồ hôi. Trong những thế kỷ gần đây mới có những suy tư về lao động tinh thần và các dịch vụ. Thứ nhất, từ lao động tay chân đến lao động tinh thần. Vào thời xưa, tại nhiều nền văn minh, lao động bị coi là hèn hạ, không xứng với hạng quý phái. Từ lúc nảy sinh các đế quốc và các giai cấp xã hội, thì lao động được dành cho giới nô lệ. Các nô lệ không được đối xử như con người. Trong đế quốc Roma, sự phân biệt này rất rõ rệt. Một bên là các công dân tự do và không phải là lao công, chính quyền, quân nhân. Bên kia là các lao công và nô lệ. Những công việc nặng nhọc nhất được dành cho các nô lệ. Những giai cấp nghèo mà không làm nô lệ thì là những công việc nhẹ hơn. Ông Cicero và ông Seneca ca ngợi sự nhàn cư bởi vì nó cao thượng hơn là lao động. Bên Ấn Độ, các công việc đê tiện nhất được dành cho giai cấp hạ đẳng. Cho đến nay bên Phi Châu, lao động được dành cho phụ nữ. Điều này không có nghĩa là phụ nữ được thăng tiến giống như ở bên Âu Mỹ, nhưng ngược lại. Đàn ông đi săn bắn, nhậu nhẹt hoặc tham gia công chuyện xã hội, còn chuyện chân tay, kể cả làm ruộng thì để dành cho đàn bà. Nói cho đúng, không phải tất cả mọi thứ lao động đều bị coi rẻ. Công việc của các thủ công nghệ, vì đòi hỏi tài trí và sáng tạo cũng được đánh giá cao, nhưng mà đại đa số các người thợ sống trong hoàn cảnh cùng cực. Trước khi có những kỹ thuật tân tiến hiện đại, phần lớn các người thợ phải làm những công việc cực nhọc như là đào đất, đập đá chặt cây, đòi hỏi các sức mạnh gân guốc, tuy thành quả thô lược chẳng được bao nhiêu. Trên thực tế trong quá khứ, xem ra điều mỉa mai khi nói rằng con người chế ngự trái đất bằng lao động. Đúng ra, trái đất chế ngự con người. Mục tiêu của lao động là kiếm bát cơm để sống, hoặc là xây cất những công trình dinh thự dành cho các vua chúa, hoặc là phục vụ những kẻ nắm giữ quyền lực. Trong tâm thức đó, ta dễ hiểu vì sao có sự phân biệt giữa hai thành phần xã hội. Giới thượng lưu được danh giá bởi vì không phải làm việc. Giới hạ lưu phải làm việc và bị đối xử như tôi tớ không chút phẩm giá gì. Nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật, người ta có một quan niệm mới về phẩm giá lao động. Người công nhân phải học hỏi kỹ thuật, cách điều khiển máy móc và các dụng cụ tinh vi. Từ đó, bộ mặt lao động được thay đổi, mức độ sản xuất cũng tăng thêm. Những công việc nặng nhọc thì đã có máy móc làm. Sự phân biệt giữa lao động trí tuệ và lao động tay chân được thu hẹp lại. Các giới tư bản nhận ra tầm quan trọng của lao động trong việc sản xuất và thay đổi thế giới. Từ đó, người ta xứng đáng lý thuyết về giá trị của lao động trong việc kiến thiết xã hội. Các công nhân cũng ý thức về sự đóng góp của mình, vì thế cũng tranh đấu đòi cải thiện điều kiện làm việc xứng hợp với nhân phẩm. Tuy nhiên, với đà tiến triển của kỹ thuật, dần dần sự đóng góp của công nhân trong tiến trình sản xuất cũng giảm. Máy móc đã loại bỏ con người. Tình trạng thất nghiệp gia tăng khắp nơi. Vì thế, cuộc tranh đấu của các công nhân cũng chuyển mục tiêu. Quyền lợi đầu tiên của các công nhân là quyền được làm việc. Từ một nghĩa vụ, lao động trở thành một quyền lợi. Điểm thứ hai, những sự tha hóa của người lao công. Cái thuật ngữ tha hóa alienation được triết Marxist sử dụng để chỉ trích chế độ tư bản. Chính vì xuất xứ đó cho nên trước đây thần học Công giáo tỏ ra dè dặt khi sử dụng. Ngày nay khi phân tích những hoàn cảnh lịch sử, ta thấy có những tình trạng nói được là tha hóa của người lao công hay công nhân dưới nhiều hình thức. 1. Khai thác thân xác của người thợ. Mọi hình thức lao động đều mang theo mồ hôi và nhọc nhằn. Tuy nhiên, có những công việc đưa đến cả sự hủy hoại thân xác của người thợ. Điều này xảy ra đối với các nô lệ trong quá khứ, đối với các tù nhân trong các trại tập trung khổ sai. Lao động không còn phải là vinh quang, nhưng mà sát hại người thợ. Đây là dạng tha hóa thứ nhất. Thứ hai, khai thác sức lực của người thợ. Đây là hình thức tha hóa mà Marx đã chỉ trích chế độ tư bản. Người thợ chỉ lãnh được tiền lương đủ sống, chứ không lãnh chọn thành quả mà mình đã đóng góp. Một phần lợi tức được chủ nhân giữ lại để tích lũy vào số tư bản. Tư bản trở thành chủ nhân của sự sản xuất. Sự sản xuất không nhằm thỏa mãn nhu cầu của người thợ, như là tăng thêm số vốn để cho sự sản xuất có thể tăng thêm vô hạn định. Thứ ba, sự xây dựng một nền văn minh giản riêng cho một thiểu số. Cái tha hóa thứ ba nằm ở chỗ người thợ xây dựng một thế giới hoàn toàn xa lạ với chính mình. Thế giới dành cho hạng người dư giả, những khu ăn chơi xa hoa, các dãy khách sạn và nhà hàng đủ tiện nghi. Lao động và tư bản nằm trong tay chỉ huy của một thiểu số đại phú. Họ điều khiển nền kinh tế của quốc gia và thậm chí nền kinh tế của thế giới nữa. Các người thợ được thuê mướn để xây dựng những công trình được thiết kế, nhưng mà họ sẽ không được đặt chân vào đó. Nên biết rằng cả ba điều tha hóa vừa kể không chỉ được áp dụng vào điều kiện của chế độ tư bản ở các thế kỷ 19-20. Ngày nay, sự tha hóa xảy ra trên một bình diện rộng lớn hơn của việc toàn cầu hóa, và nội dung cũng không mấy thay đổi. Người công nhân làm việc đầu tắt mặt tối cho các kế hoạch của một nhóm tư bản, một chính phủ, một công ty liên quốc gia mà không hề được bàn hỏi hay góp ý kiến. Họ cũng chẳng biết ai là chủ nhân của mình nữa. Sau cùng, dưới khía cạnh luân lý đạo đức, thì cả chủ lẫn thợ đều có nguy cơ trở thành nô lệ cho kỹ thuật mà chính con người đã tạo ra. Tuy nhiên nhận rằng lao động là vinh quang, nhưng mà nếu con người chỉ biết lao động chứ không biết nghỉ ngơi, thì đâu còn gì là phẩm giá nữa. Đấng tạo hóa cũng nghỉ ngơi để thưởng lãm công trình của mình cơ mà. Điều thứ ba, tin mừng lao động. Thuật ngữ tin mừng lao động được thính cha John Paul đệ nhị sử dụng ở số 25 của thông điệp Laborum Exercens ban hành ngày 14 tháng 9 năm 1981. Vấn đề giá trị lao động có thể được nghiên cứu từ nhiều khía cạnh, về phía chủ thể hay về phía khách thể, cũng như trong tương quan xã hội. Xét về phía con người, nghĩa là phía chủ thể làm việc, lao động nhằm phát huy những khả năng của con người. Lao động để mà góp ích cho tha nhân qua các dịch vụ, phục vụ. Lao động cũng nhằm để có phương tiện sinh sống. Lao động để mà tăng gia lợi tức. Và lao động để mà nghỉ ngơi, nghĩa là có phương tiện thư giãn hưởng thụ. Xét về phía sản phẩm, nghĩa là kết quả của lao động. Lao động mang lại những thành quả vật chất, cung cấp các nhu cầu tối thiểu của nhân loại, cũng như những thành quả tinh thần, tự như văn hóa nghệ thuật. Còn xét về khía cạnh tương quan xã hội, lao động tạo ra tương quan giữa người thuê nhân công và người làm công, giữa chủ và thợ. Trong các xã hội cổ truyền, mỗi tương quan tương đối đơn giản và được ấn định qua các hợp đồng được quy định do đức công bình giao hoán. Còn trong các xã hội kỹ nghệ, mỗi tương quan trở thành phức tạp hơn. Nhiều khi chủ nhân không còn là một cá nhân mà là một tập đoàn, kể cả nhà nước, hay là một công ty vô danh với tầm hoạt động quốc tế, chẳng hạn như các công ty đa quốc gia. Người công nhân không biết khuôn mặt của những ông chủ tư bản, mà chỉ gặp các trung gian, tức là các doanh nhân. Hơn thế nữa, Kinh Thánh còn cung cấp cho chúng ta một cái linh đạo lao động mà chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican trong buổi đọc kinh truyền tin cuối thánh lễ phong thánh trưa Chủ nhật 18 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu và tái lên tiếng kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Thánh Địa. Cũng tin Vatican, phòng báo chí tòa thánh đã công bố chi tiết chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại ba nước Phi Châu, Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi từ ngày 25 đến 30 tháng 11 tới đây. Lisboa, 115 cơ quan và tổ chức tại Bồ Đào Nha, trong đó có 50 tổ chức công giáo, tuyên bố sẵn sàng đón nhận người tị nạn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 11.900 kiloxit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.470 kiloxit, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.